Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử, chủ đề tôi kính gửi đến quý vị tối hôm nay là về hiện tượng nhà báo Hoàng Hải Vân phỉ báng Phật giáo với danh nghĩa là người có thiện cảm với Phật giáo. Sở dĩ tôi có buổi nói chuyện này đó là vào ngày 10 tháng 11 năm 2020 trên diễn đàn Tự Hào Là Phật Tử Facebook có khoảng gần 32.000 thành viên tham gia, đã nêu ra 5 câu hỏi liên hệ đến nhà báo Hoàng Hải Vân và yêu cầu đích danh tôi trả lời. Và trong buổi hôm nay thì tôi sẽ trả lời 3 câu hỏi mà tôi cho là rất quan trọng. Nó thể hiện được cả một quá trình trong vòng gần 2 năm nhà báo Hoàng Hải Vân bằng nhiều cách thức khác nhau đó, lúc nào cũng tự xưng rằng mình suýt nữa là xuất gia hụt với thầy Lê Mạnh Tháp và đại sư Trí Quang, rồi luôn luôn khẳng định rằng là mình có thiện cảm với đạo Phật, nhưng các bài viết của ông liên hệ đến đạo Phật đó thì nó chứng minh sự ngược lại. Câu hỏi thứ nhất được nhóm diễn đàn Tự Hào Là Phật Tử nêu ra là: khi ban biên tập Tuổi Trẻ Cười nhận thức được sai lầm nên đã 2 lần xin lỗi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cộng đồng Phật giáo Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 năm 20 và 9 tháng 11 năm 2020 về những tranh biếm họa xúc phạm đạo Phật, thì ông Hoàng Hải Vân, nguyên tổng thư ký báo Thanh Niên, lại bênh vực cái sai của báo Tuổi Trẻ Cười. Trước khi chia sẻ về vấn đề này đó thì tôi cũng xin nói thêm đó, nhà báo Hoàng Hải Vân và tôi có gặp nhau vài lần tại cơ sở 1 Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 2 năm 2008. Lúc đó đó thì ông ấy vừa bị cách chức tổng thư ký của báo Thanh Niên, và tôi thì được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Giáo hội giao nhiệm vụ làm tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, và thầy Lê Minh Thác á, là chủ tịch của ủy ban này và cũng là tổng thư ký của ủy ban quốc gia về Vesak Liên Hợp Quốc. Thì với tư cách là thư ký của thầy Lê Minh Thác và cũng là phó thư ký của học viện lúc đó, tức là trợ lý của thầy Lê Mạnh Thác, thì tôi cũng đã góp phần sắp xếp để nhà báo Hoàng Hải Vân, mà tôi được một số người giới thiệu là người có thiện cảm với đạo Phật, để gặp được thầy Lê Mạnh Thác, đặt những câu hỏi về cái vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thì sau bài đầu tiên đăng về các công trình của thầy Thác á, thì tôi thấy là hơi có vấn đề. Nhưng vì đây đó là vấn đề riêng của thầy Lê Mạnh Thác cho nên tôi cũng tôn trọng và cũng không có muốn tác động gì. Về quan điểm của tôi lúc đó là tôi cảm thấy không hài lòng, lát nữa tôi sẽ phân tích. Như chúng ta biết đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, lúc 8:45 sáng đó, thì tôi đã có một bài nói chuyện trên Facebook Thích Nhật Từ. Tuổi trẻ cười lại tiếp tục phỉ nhổ Phật giáo qua tiểu phẩm bị vợ đánh lên núi Bác Thiền Sư. Ông Hoàng Hải Vân đó, ngày hôm sau tức là 10/11/2020 đó, thì có một bài trên Facebook riêng của ông: tuổi trẻ cười không sai gì cả, đừng ngậm máu phun lung tung. Thì trong bài viết này, mặc dầu không nêu tên tôi, nhưng ông ấy đã chụp lại hình Facebook của tôi về cái bài nói chuyện đó, và trong đó dùng cái cách rất là khinh thường về tôi, và ghi là ông thầy gì đó. Đó là cái thái độ rất là ngông cuồng của ông này mà tôi đã phát hiện ra ngay cái bài đầu tiên ông ấy viết về thầy Lê Mạnh Thác, hình như là vào ngày 26 hay là 27 tháng 2 năm 2008. Đây không phải là lần đầu tiên đâu. Như quý vị biết là vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 đó, khi tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ và ban biên tập đến trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại dân phòng 2 đó, thì xin lỗi đó, thì ông đã bày tỏ sự bất bình. Thì trên Facebook của ông đó có ghi vào ngày 30 tháng 9 đó, một đoạn như sau: lướt Facebook hôm nay thích nhất là cái túc chỉ có 28 chữ của giáo sư ngôn ngữ học Trịnh Hữu Tệ. Chính nguyên nhân như sau: báo Tuổi Trẻ nên xin lỗi độc giả vì đã xin lỗi giáo hội, đến Phật mà còn sợ thì bao giờ mới có tự do ngôn luận. Thì ông trích lại nguyên văn, và cái cách của ông Trịnh Hữu Tuệ được xem là nhà ngôn ngữ học viết đó, thì chúng ta thấy là không có tôn trọng văn phạm Việt Nam, tức là tất cả đều viết thường, viết bằng một cái văn phong rất là ngông nghênh. Và tôi thấy rất rõ đó, thì cả hai ông này, một ông là nhà ngôn ngữ học, một ông là nhà báo, đều thể hiện cái tự do ngôn luận mà không biết tôn trọng luật pháp, tức là xúc phạm đến Phật giáo. Và ban biên tập rõ ràng hai lần đến xin lỗi một tập thể. Khi người ta đến xin lỗi thì dĩ nhiên người ta phải thấy sai lầm, người ta mới xin lỗi chứ. Và tôi đã có 4 buổi video trình bày về vấn đề này. Thì trong các 4 buổi đó thì tôi cũng đã chứng minh cho quý vị thấy đó, không phải chỉ một lần mà nhiều lần, từ năm 1990 mấy đến giờ đến vài chục lần rồi, tức là cố tình chống đối Phật giáo một cách có tổ chức. Thì mỗi lần bị phát hiện, bị cộng đồng Phật giáo lên án đó, thì họ đến xin lỗi thôi, còn khi nào mà không có phát hiện ra thì họ phớt lờ. Do đó tôi đề nghị nhà báo Hoàng Hải Vân cũng như là ông Trịnh Hữu Tuệ đó nên đọc lại luật pháp Việt Nam. Thì đây là những cái điều mà nó xúc phạm chính vì cái sự xúc phạm đó người ta mới đến xin lỗi chứ. Và tôi tin là tập thể đó thì thông minh hơn hai ông này trong việc ta nhận ra cái lỗi lầm, mà nhận ra lỗi lầm để hồi đầu đó, thì đó là một hành động rất là đáng được trân trọng, tha thứ để bỏ qua. Chứ còn cái cách nói ngông cuồng của ông Hoàng Hải Vân đó chỉ là cách đổ dầu vào cái lửa lỗi lầm thôi, và điều đó đó chắc chắn là không có tích cực gì cho các vấn nạn chống đối Phật giáo mà báo Tuổi Trẻ Cười đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và năm 2016 đó, thì trên một tranh biếm họa của Trẻ Cười đó, nó có một cái đoạn biếm họa, trong đó cái câu cuối là: xin hẹn gặp lại quý vị trong lần xin lỗi sau. Có nghĩa là họ cũng đã khẳng định cái chủ trương của họ, xin lỗi tới xin lỗi lui là chuyện bình thường, và nếu không phát hiện tiếp tục họ vi phạm cũng là chuyện bình thường, trong đó Phật giáo cũng là chuyện bình thường. Vì Phật giáo từ bi quá, dễ bỏ qua quá. Vấn đề là một chỗ đáp. Thì trong ngày 10/11 đó, ông Hoàng Hải Vân đã nói thế này: báo Tuổi Trẻ Cười vừa đăng một cái tranh vui, lập tức bị một số người trong giáo hội Phật giáo lên mạng xã hội công kích. Lần trước tuổi trẻ đã phải đến tận trụ sở của giáo hội để xin lỗi, mặc dù báo chẳng hề xúc phạm gì đến Phật hay đến giáo hội. Lần này cũng vậy, xem bức tranh ở dưới chỉ là bức tranh hài, chẳng xúc phạm gì đến Phật hay giáo hội. Ngay cả các vị chân tu cũng sẽ bật cười thích thú. Nhưng ông thầy gì đó ám chỉ tôi đó, ông mở bật đơn là xem hình bên dưới. Hình bên dưới ông chụp hình tôi hùng hùng hổ hổ, nói tuổi trẻ cười tiếp tục phỉ dỗ Phật giáo sau khi được giáo hội tha thứ. Sao lại có chuyện sư sãi tự ngậm máu phun vào Phật giáo vậy hè? Ông ấy nói hùng hổ như thế, lên án tôi như thế. Mà nghe nói hôm qua vào lúc khoảng 6 giờ chiều thì ông đã xóa cái tweet này lại. Tức là nói thì rất là hùng hổ. Ông ngậm máu phun tôi với nhiều cách khác nhau mà cũng nhiều lần rồi. Tôi cũng nghe Phật tử báo như thế. Và các Phật tử trong diễn đàn tự hào là Phật tử đó cũng gửi qua cho tôi những cái tweet trước qua ấy. Trong suốt 2 năm qua ông cũng đã xúc phạm tôi nhiều lần lắm. Nhưng mà tôi đã biết ông ấy từ 2008 là một nhà báo ngông, nên tôi nghĩ là mất thời gian cho những nhà báo ngông như vậy là không đáng. Nhưng mà bây giờ chuyện á, nó là xúc phạm đến Phật giáo nhiều lần, cho nên tôi đành phải trả lời. Và lẽ ra đó tôi không muốn mất thời giờ đối với ông Hoàng Hải Văn này. Tức là ông kết tội tôi là ngậm máu phun vào Phật giáo. Đây là chuyện rất là nực cười. Báo tuổi trẻ cười đó tấn công Phật giáo, phỉ nhổ Phật giáo, xúc phạm Phật giáo, nhận thức ra lỗi lầm cho nên đến xin lỗi Phật giáo. Và ông này lại binh vực cái sai lầm đó là đúng. Nhưng mà binh vực xong ông lại xóa cái tút luôn. Về cái bản chất anh hùng của ông ấy ở chỗ nào? Rất là lạ. Điều đó chúng ta thấy là ông nhà báo này là có vấn đề. Và ông ấy có một đoạn cứ nhân danh thiện cảm Phật giáo nha. Cũng xin nhắc lại, tôi là người ngưỡng mộ đạo Phật và đã từng có ý định cạo đầu đi tu, nhưng sẽ không bao giờ bước chân đến các ngôi chùa có những ông sư thị phi ngậm máu phun lung tung. Tôi cảm thấy Phật giáo may mắn vì ông này không đi tu theo đạo Phật. Chứ nếu ông đi tu, ông phá hoại đạo Phật cũng còn ghê nữa. Vì kiến thức của ông thì có hiểu chi về Phật giáo đâu. Ông có thể là một nhà báo giỏi, có thể nguyên là một tổng biên tập của báo Thanh Niên xuất sắc. Ở lĩnh vực nhà báo thì có thể nhiều người ta cảm nhận như thế, đó như thế. Nhưng về Phật học thì ông ấy có biết chi về Phật giáo đâu. Cho nên là nhận xét lung tung về đạo Phật, không biết đâu là đúng và sai. Đi bên vực cái sai đó là một cái sự sai lầm lớn. Đang khi người làm sai đã nhận thức ra cái sai để xin cộng đồng Phật giáo bỏ qua cái sai của mình, nhưng mà ông ấy lại đi phê bình những người gọi là quay đầu về bờ đá. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên việc mà ông Hoàng Hải Văn cho rằng ông ấy không đến những ngôi chùa mà ông cho tôi là cái người gặp mắt phun người, tôi cảm thấy mừng. Vì ông ấy đến đó, dẫn đến cái sự ngộ nhận đó, rằng là ông ấy có thiện cảm với đạo Phật. Là nếu mà chẳng may ông chụp một vài cái hình ở chùa tôi, ông đưa lên Facebook của ông, nhiều Phật tử nghĩ rằng ông ấy là bạn của tôi nữa. Rồi từ đó ông có thể viện những lý do để ông chống đối Phật giáo tiếp tục nữa, thì đó là càng tai họa hơn. Cho nên ông học tới chùa tôi là tôi biết ơn rất là nhiều. Và tương tự, ông Hoàng Hải Văn mà không đến các ngôi chùa khác nhân danh là thiện cảm để tiếp tục chống phá Phật giáo thì tôi lại biết ơn ông ấy hơn. Về các sai lầm của báo tuổi trẻ thì tôi không muốn làm mất thời giờ thêm. Quý vị có thể xem lại 3 bài nói chuyện của tôi bằng video vào ngày 26 tháng 6, 27 tháng 6, 29 tháng 6. Còn cái sai lầm lần thứ hai trên tuổi trẻ cười đó thì tôi cũng đã nói vào ngày 9 tháng 11 năm 2020. Quý vị có thể xem lại trên Facebook của tôi để thấy rõ. Và cũng thông qua những cái phản biện của tôi đó thì báo tuổi trẻ cười đã đến xin lỗi giáo hội 2 lần. Và đó là điều mà tôi rất là trân trọng. Nhân dịp này thì tôi xin nói thêm đó, việc ông Hoàng Hải Vân đã phong thầy Lê Mạnh Thác là thiền sư đó, đẩy thầy Lê Mạnh Thác vào cái thế tứ bề bị chống đối, thì đó là điều đáng tiếc. Ông ấy đến xin phỏng vấn thầy Thác. Lúc đó thầy là chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, tôi là tổng thư ký. Và tôi và thầy Thác là hai người vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Khi loạt bài ông ấy đề cao các công trình của thầy Thác á, nó gồm có 7 bài. In trên Thanh Niên và online vào ngày 26, 28, 29 tháng 2, cũng như là ngày 3, 4, 5 và 6 tháng 3 năm 2008. Cái cách ông ấy viết rất là ngông, tức là bơm phồng quá nhiều mà vốn không cần thiết. Đang khi bản chất của thầy Lê Bình Thác rất là khiêm tốn. Tôi làm trợ lý của thầy Thác từ năm 2005 và tôi gắn bó với thầy Thác cho đến bây giờ. Phong cách của thầy rất là khiêm tốn, nhưng cái cách mà ông Hoàng Hải Vân đó khắc họa đã làm cho người ta rất khó có thể chấp nhận thầy Thác. Thì cái bài mở đầu vào ngày 26 tháng 2 2008 đó, ông Hoàng Hải Vân đó đã gọi là nổ, tôi phải dùng là cái từ nổ về thầy Lê Mạnh Thác. Và chính cái yếu tố này mới làm cho ta ghét thầy Thác. Ông viết như sau: ông không chỉ là một thiền sư mà là nhà khoa học có nhiều bằng tiến sĩ, thông thạo hơn 15 ngôn ngữ, mẫu hoặc đơn Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Do Thái, Hy Lạp, Á Rập, Tây Tạng, chữ Phạn, chữ Hán cổ. Cái đoạn nổ này đó đã làm cho thầy Thác đó bị người ta có ác cảm. Gần gũi thầy Thác nay đã 15 năm. Thầy Thác chưa bao giờ cho rằng mình đó có nhiều bằng tiến sĩ, vì thầy chỉ tốt nghiệp tiến sĩ triết học, có đọc về Kant sinh, chứ làm gì có nhiều bằng tiến sĩ mà bơm lên như thế. Và thầy Thác đó cũng chưa bao giờ nói rằng là thầy thông thạo 15 ngôn ngữ như ông Hoàng Hải Vân đã nêu. Mà trong cái việc liệt giảng các ngôn ngữ ra, ông ấy cho thấy rằng là ông ấy không hiểu chi. Ngôn ngữ Trung Quốc, rồi sau đó là chữ Hán cổ. Như vậy chữ Hán cổ với Trung Quốc nó khác nhau à? Hoặc là ở đoạn trước thì ông ghi là chữ Ấn Độ, rồi sau đó thì có chữ thêm chữ Phạn. Như vậy chữ Ấn Phạn không phải là chữ Ấn Độ à? Chữ Phạn là một ngôn ngữ cổ của Ấn Độ. Thực ra thì thầy Thác là người giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Phạn, chữ Hán cổ. Và thầy biết thêm tiếng Đức, giống như là tự nghiên cứu thêm chữ Tây Tạng, chứ làm gì mà biết chữ Hy Lạp và tiếng Ả Rập, là tiếng Do Thái, tiếng Nga. Tức là ông này ông nổ dữ quá. Tôi nghĩ rằng là ngay cái thời điểm ông ấy bị cách chức khỏi tổng biên tập báo Thanh Niên đó, tụi ấy cũng muốn xây dựng cái hình ảnh của mình bằng những cái loạt bài mà tôi nghĩ rằng đó ông ấy đã thêm cái lời lẽ của ấy vào, nên mới làm cho các nhà sử học Việt Nam á lên án thầy Lê Mạnh Thác rất nặng nề ngay trước cái thềm của Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008. Mà theo tôi đó, đó là điều chẳng may, nó là một cái sự cố. Mặc dù có thể xuất phát từ một cái thiện chí mà ông ấy quý thầy Lê Mạnh Thác, nhưng ông ấy kể là ông ấy xin xuất gia với thầy Thác. Điều đó thì tôi không biết, nhưng mà có thể có. Nhưng mà đây thì ông không rành cái khái niệm thiền sư là gì, rồi thấy thầy Thác để hình thức có tóc, dễ thiệp thế cho các Phật sự, thì ông ấy cứ nghĩ rằng đó là thiền sư. Và trong đầu của ông ấy thì thiền sư phải là người để tóc. Và đây cũng là cái điều ngộ nhận đáng tiếc, cho nên dẫn đến cái ngộ nhận khác. Khi mà Tuổi Trẻ Cười đó có biếu họa qua cái bài Lên Núi để mét thiền sư đấy, thì Tuổi Trẻ Cười khắc họa một cái ông giống như là đạo nho, đạo lão, râu tóc bồm sờn, và không có kiến thức gì về thiền, cũng không có kiến thức về tư vấn Phật pháp, cho một thiện nam đến nhờ mình cứu vãn cái hạnh phúc không có trong gia đình do có một bà vợ sư tử Hà Đông. Cho nên ông Hoài Vân á, cứ hễ thấy ai để tóc thì cứ cho đó là thiền sư. Từ cái kiến thức là thiếu hiểu biết về đạo Phật nói chung và về khái niệm thiền sư nói riêng, cho nên ông đã không tiếc lệ binh vực tuổi trẻ trừ khi tuổi trẻ cười đã nhận được cái sai lầm của mình để xin lỗi, và ông ấy cũng không tiếc lệ phỉ nhổ tôi cũng như là các đồng đội của tôi khi đã nhận thấy tuổi trẻ cười sai lầm thêm một lần nữa, chỉ mới trong vòng có 3 tháng thôi, đành phải xin lỗi giáo hội. Do vì ông ấy nổ về thầy Thác nhiều quá, làm cho thiên hạ từng ghét thầy Thác. Và các phản ứng mà tôi cho rằng đã làm cho hình ảnh của thầy Thác đó bị đánh giá nó không đúng với những gì thầy Thác đã đóng góp. Và tất cả cái này đều do ông Hoàng Hải Phật. Từ đó bây giờ thì tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi thầy Thác rằng là mấy lần mà ông ấy đến có mặt tôi, ông ấy hỏi, mà phần lớn là ông dựa vào những tác phẩm của thầy Thác xuất bản trước đó 75 để gọi là viết lại. Và ông ấy viết có trung thành hay không đó, thì tôi chưa có dịp để đối chiếu, mà tôi cũng chưa có dịp để hỏi thầy Thác. Nhưng mà các học giả chân chính đó, thì vẫn hoài nghi rằng đây là lời lẽ của ông Hoàng Hải Văn hơn là của chính thầy Thác. Tôi xin trích lời của tiến sĩ Nguyễn Việt, nguyên là giám đốc trung tâm tiền sử Đông Nam Á, viết theo yêu cầu đặt hàng của Thông tấn xã Việt Nam, đăng ở trên Thông tấn xã Việt Nam cũng như là báo Người Lao Động vào ngày 13 tháng 3 năm 2008. Tôi xin trích nguyên nhân như sau. Quả là nhà báo Hoàng Hải Vân và báo Thanh Niên đã đạt được mục đích gây chấn động, chỉ chấn động đó, nằm trong dấu ngoặc kép, thông qua loạt bài viết về thiền sư Lê Mạnh Thác và mượn lời thiền sư để gây ra một chấn động thật sự trong giới sử học cũng như những người yêu sử. Tuy nhiên, không mấy khó khăn để nhận ra ông không phải là nhà sử học chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy và cảm thông những lúng túng, tùy tiện trong cách xử lý tư liệu của ông. Thế là cái cách và pha chế của Hoàng Hải Văn đó, đã làm cho người ta đánh giá thầy Thác là thiếu phương pháp nghiên cứu lịch sử trong những tư liệu trình bày về các vấn đề lịch sử của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái cách bơm phồng của ông Hoàng Hải Văn và cái cách chấp phúc của ông ấy đã làm cho các vấn đề ngộ nhận này xuất hiện. Tôi xin trích phát biểu của giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đăng trên Sài Gòn Giải Phóng ngày 13 tháng 3 năm 2008. Tựa đề của bài viết là về việc thiền sư Lê Mạnh Thác và những phát hiện lịch sử chấn động, kết luận quá vội vàng, chưa đủ chứng cứ khoa học và thiếu sức thuyết phục. Sau đây là một đoạn trong một bài viết dài của giáo sư Phan Huy Lê. Đọc kỹ những bài báo đó, ấn tượng đầu tiên của tôi là rất băn khoăn, không rõ nhà báo Hoàng Hải Vân có phản ánh đúng thật sự thái độ của thiền sư Lê Mạnh Thác về những vấn đề đã đặt ra đó hay không. Tôi không tin rằng đây là lời và thái độ của thiền sư Lê Mạnh Thác. Nhưng dù sao, qua ngòi bút của tác giả Hoàng Hải Vân thì tất cả người đọc đều cho rằng đó là phát biểu của thiền sư. Ông là một nhà tu hành và là một học giả, nên tôi vẫn băn khoăn và trong lòng vẫn nghĩ rằng dầu bực bội đến đâu cũng không thể thốt ra những lời bất kính như vậy đối với các bậc học giả tiền bối của dân tộc. Thì vấn đề này tôi tin rằng là chỉ có thầy Lê Bình Thác đó, mới có thể trả lời đích xác là ông Hoàng Hải Vân đó có làm nghiêm túc ghi nhận lời của thầy Thác là hay là ông ấy tự thêm vào. Mà trong giai đoạn thầy Thác và tôi rất bận rộn với việc tổ chức lần đầu tiên về sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, sẽ không có thời giờ để mà để ý đến những cái bài viết do ông Hoàng Hải Vân nêu ra trên báo Thanh Niên. Tôi xin trích thêm phát biểu của giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, qua bài tranh cãi về lịch sử cổ đại Việt Nam đăng trên BBC Tiếng Việt Online ngày 23 tháng 3 năm 2008. Tôi trích một đoạn nguyên văn như sau: các luận điểm được cho là gây chấn động, đòi đi đến viết lại lịch sử cổ đại và hình thành dân tộc Việt Nam của thiền sư Lê Mạnh Thác. Theo ông, còn phiến diện đặc biệt do sự hạn chế về phương pháp nghiên cứu, tư liệu, nhất là tư liệu khảo cổ học. Thì việc mà ông Hoàng Hải Vân chấp bút viết là yêu cầu là phải viết lại lịch sử cổ đại và lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam đã làm cho các giáo sư chuyên về lịch sử của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chắc chắn là không thể không có cái phản ứng gay gắt như vừa nêu, và làm cho thầy Thác bị lãnh đủ. Tôi trích thêm một đoạn của nhà nghiên cứu Trương Thái Dung trong bài viết có tên gọi là về cái gọi là những phát hiện lịch sử chấn động, đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 10 tháng 3 năm 2008. Thì ông Trương Thái Du đó, nguyên là một nhà nghiên cứu cổ sử tại thành phố Hồ Chí Minh, từng là tác giả của những bài viết và những quyển sách như là Một cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam, hoặc là quyển Triệu Đà và nước Nam Việt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, hoặc là cái quyển ghi chú nhỏ về An Dương Vương, v.v. Tức là một chuyên gia về lịch sử cổ đại Việt Nam. Thì tôi xin trích một đoạn trong khuôn khổ của một bài viết ngắn mà tôi viết chỉ ra sự bất cập trong các nghiên cứu chấn động của ông Lê Mạnh Thác, không thể quá dài dòng và truy đủ cước chú. Mặc dù còn khá nhiều lỗ hổng, nhưng công trình của ông Thác cũng như tất cả công trình khảo sử của bất cứ ai đều cần được thảo luận một cách bình đẳng. Song, sự cài xế phải được tiến hành trên cơ sở của luận chứng khoa học, và hiển nhiên khoa học không phải là nơi dung chứa các suy biện cảm tính làm nhiễu loạn nhận thức chung của xã hội và công chúng về vấn đề lịch sử được đặt ra. Đáng nói hơn, những suy luận cảm tính đó lại được đưa ra trước công luận với những lời lẽ tùy tiện trong bài báo, xúc phạm các nhà sử học tiền bối đáng kính trọng của dân tộc. Ở đây ta quy kết thầy Lê Bình Thác rất nặng nề qua cái ngòi bút của ông Hoàng Hải Vân. Còn việc ông Hoàng Hải Vân có phản ánh đúng thầy Thác hay không đó là một vấn đề khác. Như vậy là không biết là vô tình hay cố ý, ông Hoàng Hải Vân đã đẩy thầy Thác vào trong một cái thế trận bị Hội Nghiên cứu Khoa học Lịch sử Việt Nam phê phán rất là nặng nề, và đó là điều rất là đáng tiếc. Và để kết luận cho phần này đó, thì tôi xin trích một đoạn của ông Nguyễn Hòa đăng ở trên trang web dongtac.hnct.org vào ngày 2 tháng 4 năm 2008 với tựa đề luận bàn về phát hiện lịch sử chấn động của ông Lê Mạnh Thác. Tôi xin trích một đoạn như sau: các ý tưởng tài liệu Lê Mạnh Thác sử dụng trong lục độ tập kinh và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta đều có mặt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tình huống ấy làm cho tôi muốn đặt câu hỏi, dù Lê Mạnh Thác đã cố gắng trình bày trong hai cuốn sách khác nhau về cùng vấn đề nhưng vẫn không được chú ý, và Hoàng Hải Vân đã có công lao trong hoạt kép, làm cho các ý tưởng của Lê Mạnh Thác trở thành tâm điểm của dư luận trong thời gian gần đây. Thì đây là điều tôi đã nhận xét rồi, vì đây là một nhà báo rất là ngông, và trong giai đoạn ông ấy vừa thôi chức, bị đình chỉ cái chức tổng thư ký của báo Thanh Niên, cho nên ông muốn làm sốc đổi một cái gì đó, và ông ấy đã nắm bắt được cái thời điểm quan trọng nhất, đó là thềm về sắc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tại Việt Nam 2008, và thầy Lê Mạnh Thác là chủ tịch của quỹ ban này. Ông ấy nắm bắt cơ hội rất là thích hợp, cho nên ông ấy đã nêu ra cái sự kiện đó để làm sốc đổi cho báo chí và công luận người ta chú tâm đến. Còn việc ông ấy phản ánh đúng quan điểm của thầy Thác không, đó là một chuyện khác. Đoạn kế tiếp: tôi luôn kính trọng những tác giả có chí hướng nghiêm túc khi cố gắng đi tìm nguồn gốc của dân tộc, song tôi không đặt niềm tin vào động cơ khoa học của một tác giả khi chưa biết ý kiến của mình đúng sai ra sao, đã cao ngạo mạt sát tiền nhân, nhắm mắt nói càng, khốn nạn hết chỗ nói. Cái chữ nhắm mắt nói càng, khốn nạn hết chỗ nói nằm trong hoạt kép, và đây là cái câu mà làm cho thầy Thác bị phê phán nặng nề nhất bởi các sử gia Việt Nam, nhất là những sử gia hàng đầu của Việt Nam trong thời điểm đó. Việc Lê Mạnh Thác có phải là giáo sư thiền sư hay không xem ra vẫn còn rất mù mờ, vì ngày nay chức danh giáo sư do nhà nước quyết định, danh hiệu thiền sư cũng phải được tăng đoàn công nhận, chứ không phải cứ khoái lên là có thể tặng phứa cho nhau. Vì thế đề nghị các vị học giả, các nhà nghiên cứu không nên tổ chức hội thảo về cuốn sách làm gì, công việc ấy chỉ làm tốn kém thêm tiền bạc của nhân dân mà thôi. Thì đó là việc rất là tai hại và rất là đau lòng trước thềm về sắc Liên Hợp Quốc, mà tôi lúc đó là tổng thư ký, cho nên tôi nắm rõ cái diễn tiến đó. Do cái cách nổ của ông Hoàng Hải Vân, cái cách khai thác và cái cách dùng các cái câu ngôn ngữ sốc hàng, ngôn ngữ của một người ông, và cái phong cách đó không thay đổi khi ông ta viết là chống đối Phật giáo, chống đối bất kỳ ai, đó là thừa nhận cái sai lầm như là của Tể Trưởng Cười, và chống đối tất cả những ai dám vạch ra cái sai lầm đó. Đó là cái phong cách ngôn của ông Hoàng Hải Vân. Và ở cái đoạn cuối này đó, thì chúng ta thấy đó, thì thực ra thầy Thác chưa bao giờ tự xưng mình là giáo sư. Trình độ của thầy Thác là có thể ngang tầm hoặc là hơn nhiều các giáo sư. Thầy chưa bao giờ tự xưng. Những người quý trọng thầy xem thầy là giáo sư, đó là người ta bày tỏ lòng tôn trọng. Chứ ông không chưa bao giờ tự xưng mình là giáo sư. Ông tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở tại Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ. Và ông cũng chưa từng tự xưng mình là thiền sư, vì thầy Lê Mạnh Thác là tu theo tịnh độ. Tháng 6 năm 2020 thì thầy hướng dẫn về tịnh độ tại chùa Vạn Đức, nơi mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh xây dựng và làm trụ trì trong nhiều năm. Và đó là cũng là trung tâm tu tịnh độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta phải nhớ thầy Lê Mạnh Thác là tu về tịnh độ chứ không phải là tu về thiền. Dù là thiền nguyên thủy gồm thiền chỉ, thiền quán, hay là thiền công án thời đầu của Việt Nam hay là Trung Quốc, chưa bao giờ có. Nhưng mà không biết tại sao ông Hoàng Hải Vân lại cố tình phong cái chức vị thiền sư hay là cái từ tôn kính thiền sư cho thầy Lê Mạnh Thác, để dẫn đến người ta phỉ nhổ thầy Lê Mạnh Thác như thế này, thật là đau lòng. Nên ta đã nói một cái câu rất là nặng, chứ không phải cứ khoái lên là có thể tặng phứa cho nhau cái danh hiệu tôn quý. Vì thiền sư đó, thì nó có ba cái cấp độ. Thứ nhất là người chuyên tu và giảng dạy về thiền. Thứ hai đó là người có những cái kinh nghiệm tu chứng về thiền. Thứ ba là những người có chứng đắc về thiền. Ở ba cái ngữ nghĩa này đó, thì thầy Lê Minh Thác chưa từng là người tu thiền, mặc dù là tu sĩ Phật giáo. Thì tất cả chúng tôi đều phải thực tập cả ba cái trụ cột giá trị của đạo Phật, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nhưng riêng thầy Lê Mạnh Thác là thầy chuyên tu về tịnh độ,
Nhưng mà không biết tại sao ông Hoàng Hải Vân là cố tình là phong thầy Thác là thiền sư Lê Mạnh Thác, để ông ấy mới lấy cái cớ sau này là binh vực cái báo Tuổi Trẻ Cười phát họa một cái ông râu tóc bồm sờm không phù hợp với cái oai nghi tế hạnh của các vị xuất gia theo quy định giới luật của đạo Phật, để cho rằng binh vực rằng đó cái làm sai trái của báo Tuổi Trẻ Cười đó là đúng. Tôi cho rằng ông Hoàng Hải Vân rất là ngọc và ông ấy cố tình làm như thế. Trước khi viết về thầy Lê Mạnh Thác, trước khi thì về Sắc Liệu Quốc 2008 thì tôi cũng chưa từng đọc một bài nào của ông Hoàng Hải Vân thể hiện rằng ông ấy có thiện cảm với đạo Phật hay là hiểu về đạo Phật. Chỉ nhân cái dịp đó ông đến đó, nó là một cái cơ hội, điều đó cũng là cái tốt đi, khai thác nhân vật đứng cao nhất ở trong đại lễ về Sắc Liệu của lúc đó lên trên mặt báo là một điều đáng được trân trọng. Rồi ông góp phần viết bài về Sắc Liệu Quốc là điều rất trân trọng. Nhưng mà cái cách viết đổ và bôn phồng sự thật lên đó làm cho thầy Thác bị vạ lây. Đó là lý do mà tôi cho rằng là ông Hoàng Hải Vân là một người rất là ngông cuồng. Phong cách đó suốt 12 năm qua không có thay đổi. Chính vì thế trong mấy tháng trước và năm ngoái đó, một số Phật tử có báo cáo tôi đó là có đọc những cái bài viết của ông Hoàng Hải Vân là châm chích tôi, dùng cái từ rất là xúc phạm ông thầy gì đó. Đợt khi đó ông ấy đang nói về tôi, và tôi và ông ấy cũng có xa lạ gì đâu. Năm 2008 cũng gặp nhau mấy lần tại nơi mà tôi làm việc với vai trò là phó tổng thư ký của học viện và cái Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà vì bây giờ đó là trở thành vấn đề chung của Phật giáo, cho nên là tôi nhân dịp này mà nói, chứ phải vì chuyện cá nhân. Nếu vì chuyện cá nhân là tôi đã nói về ông ấy từ hồi năm ngoái hay là từ năm 2008 rồi. Và tôi rất mong ông Hoàng Hải Vân nếu có nghe được buổi nói chuyện hôm nay của tôi, xin ông hãy đánh giá lại và trả lời trước công luận rằng đó là những vấn đề năm 2008 ông có bơm phồng thêm không, rồi để cho thầy Lê Mạnh Thác phải dở khóc dở cười bởi những cái sự phê phán của các chuyên gia hàng đầu về lịch sử vào thời điểm đó tại Việt Nam. Và tôi cũng rất mong ông đó không nên tiếp tục bảo vệ cái sai trái của mình. Nhân dân đó là tự do ngôn luận. Đôi khi rõ ràng là ban biên tập Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ Cười nhận thức được sai lầm của mình, họ mới đi xin lỗi chứ. Một tập thể người ta đâu có dạy gì giống như ông nghĩ đâu mà tự động tôi đi xin lỗi. Nếu ta không có lỗi tại sao ta xin lỗi? Và điều rất là lạ, ông ấy phê phán tôi rất là nặng lời vào ngày 10 tháng 11, rồi sau đó ông ấy xóa cái tút mất tiêu. Rồi xóa cũng là cái tốt đi. Nếu nhận ra cái nhận thức sai, nhận thức về tôi như thế là sai thì xóa như vậy tôi cũng tán dương. Và trước mắt tôi đánh giá là ông thiếu bản lĩnh. Tôi xin chọn thêm phần thứ hai. Đó là một trong năm câu hỏi mà nhóm diễn đàn Facebook Tự Hào Là Phật Tử với 31.000 người đó đã nêu ra. Ông Hoàng Hải Vân chống đối lại bất kỳ ai phản đối lấy Alexander Road đặt tên đường tại Đà Nẵng, đang khi trong phép giảng 8 ngày, ông linh mục kém văn hóa này nhiều lần chửi Đức Phật là ma quỷ và gọi Đức Phật bằng thằng. Tức là chửi đạo Phật á, là đạo ma quỷ và gọi Đức Phật bằng thằng. Điều này đó nó làm cho tôi đặt ra một giả thuyết. Rất nhiều lần ông Hoàng Hải Vân đó, tự cho mình là có thiện cảm với Đức Phật, với đạo Phật, xin thầy Lê Minh Thác để được làm đệ tử xuất gia của ông, xuất gia của thầy, và cũng muốn là làm đệ tử xuất gia của đại sư Trí Quang. Rồi nhiều lần nói rằng ông có thiện cảm với đạo Phật, nhưng thực tế đó thì như cộng đồng Phật giáo Việt Nam biết rất rõ, Alexander Roth gọi Đức Phật bằng thằng nhiều lần, gọi đạo Phật là đạo ma quỷ, chống đối đạo Phật một cách kịch liệt, một cách kém văn hóa, không thể nào chấp nhận được. Và đó là lý do khi lắng nghe các cái phản biện có văn hóa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, Vào tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định dự án, tức là ngừng dự án đặt tên đường Alexander Loss tại Đà Nẵng. Và vào ngày 24 tháng 12 năm 2019, thì trường Đại học Duy Tân đã ra quyết định xóa cái trung tâm Tôn Vinh Chữ Quốc Ngữ vốn gắn liền với Alexander Roth. Tôi cho rằng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ban giám hiệu của trường Đại học Duy Tân rất là sáng suốt, tức là tiếp thu một cách nghiêm túc các phản biện tri thức có văn hóa, có bằng chứng, chứ người ta không có gọi là ngông cuồng như ông Hoàng Hải Vân đâu. Và tôi tin rằng một tập thể trí thức gồm các giáo sư hàng đầu và những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm của Đà Nẵng quyết định như thế là rất đúng. Còn các bằng chứng về Alexander Roth chống đối Đức Phật trong phép giảng đóng ngày thì không ai phủ định. Thì tôi xin lược giới thiệu hai bài viết của tôi cũng như là hai bài video của tôi. Bài thứ nhất là bài giáo sĩ dòng tên Alexander Roth không phải là người sáng tạo chữ quốc ngữ và không phải là tác giả duy nhất của từ điển Việt Bồ La. Tôi thuyết trình là tại chùa Giác Ngộ vào lúc 18:22 ngày 28 tháng 11 năm 2019. Và vào ngày 30 tháng 11 thì tôi đã đăng bài viết ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay, Thư viện Hoa Sen cũng như là Quảng Đức chấm cơm để rộng đường dư luận. Thì trong bài này đó, chủ yếu là có 5 vấn đề chính tôi đưa ra. Thứ nhất á, tôi tán dương quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ngừng đặt tên đường cho Alexander Roth, vì đó là quyết định đúng, rất là thuyết phục, có tính cầu thị. Vì trước đó thì có tập thể các giáo sư và các nhà nghiên cứu đã đưa kiến nghị công khai, đưa rất những lý do rất là thuyết phục. Vấn đề thứ hai đó, tôi cho rằng Alexander Roth không phải là tổ khai sáng ra chữ quốc ngữ. Trong bài viết của tôi và trong hai bài thuyết trình của tôi chứng minh rất rõ, có rất nhiều bằng chứng lịch sử cho vấn đề đạo, chứ không phải là nói bằng cảm xúc hay cảm tính. Vấn đề thứ ba đó, chữ quốc ngữ của Alexander Roth rất sơ khai, nó khác hoàn toàn với chữ quốc ngữ bây giờ chúng ta sử dụng. Thứ tư, Alexander Roth không phải là tác giả duy nhất của từ điển Việt Bồ La, ông chỉ là người có công thôi, sử dụng các công trình nghiên cứu có trước đó của các vị linh mục trước ông, cho nên cho ông là cha đẻ của chữ quốc ngữ là một cái sai lầm rất căn bản và nghiêm trọng của rất nhiều các nhà thần học và các tín đồ của đạo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam. Thì trong vấn đề này thì ông Hoàng Hải Vân đặt ra vấn đề với tôi đó, tại sao phê bình ông Alexander Roth mà lại đi sử dụng cái chữ quốc ngữ của Alexander Roth. Tôi khẳng định với quý vị, chữ quốc ngữ của Alexander Roth không phải do ông tạo ra, ông chỉ là người kế thừa và phát triển thêm, rất sơ khai, rất lạc hậu so với ba giai đoạn phát triển chữ quốc ngữ mà giai đoạn bây giờ mới là hoàn thiện. Và tôi cũng khẳng định rất rõ trong bài viết đó, tôi nói gương các anh hùng dân tộc Việt Nam, anh hùng dân tộc Việt Nam theo công thức gậy ông đập lưng ông. Và điều đáng nói hơn đó, chữ Việt Latin mà chính quyền thực dân Pháp đô hộ Việt Nam đó, sử dụng nhằm xóa sổ vị trí chữ quốc ngữ Hán Nôm của chúng ta và làm cái công cụ để truyền bá Thiên Chúa giáo tại Việt Nam. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Vấn đề thứ sáu mà tôi nêu ra đó là chữ quốc ngữ Latin chính là một trong những cái chiến lược xâm lăng Á Châu của Bồ Đào Nha và thực dân Pháp. có những bằng chứng về văn bản học không thể phủ định. Quý vị có thể xem lại bài viết của tôi còn trên mạng. Và vấn đề thứ bảy đó, chủ nghĩa thực dân và vai trò của giáo sĩ dòng tên. Thì trong đó tôi có nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Alexander Roth cũng như là ý đồ của Alexander Roth. Tôi xin trích lại vắn tắt như sau. Thứ nhất, về nhiệm vụ thì Alexander Roth là có mục tiêu truyền bá đạo Thiên Chúa và cải đạo các tín đồ Phật giáo cũng như là các tôn giáo khác tại Việt Nam với chính sách khai hóa dân bản xứ mọi rợ, như cái cách đó của người Pháp, mà thực ra đó là thực dân xâm lược Pháp. Để làm cái công việc này đó thì Alexander Roth đã tấn công và nỗ lực thủ tiêu văn hóa đạo Phật, Nho giáo và Lão giáo trong tác phẩm Phép giảng 8 ngày của ông, để rao giảng về đạo Thiên Chúa bằng một ngôn ngữ rất là sắc sược, kém văn hóa, như là thóa mạ, thể hiện sự thiếu hiểu biết. Chẳng hạn như là ông đòi chém Đức Phật Thích Ca, chém ngã Phật Thích Ca. Và là ông gọi Khổng Tử là gì? Chẳng phải hiền, chẳng phải thánh, thật là độc dữ. Còn xem đạo Lão đó là đạo thờ ma quỷ. Còn gọi Phật Thích Ca là bằng thằng. Thì tôi cho rằng là chưa từng có một vị tu sĩ nào thuộc các tôn giáo nào ghét bỏ mà gọi các tôn giáo khác bằng những cái từ nhục mạ, thấp kém như là Alexander Roth. Thế mà ông Hoàng Hải Vân tự xưng mình là người muốn đi tu theo Phật giáo, có thể cái Phật giáo lại binh vực cho một người kém văn hóa, chống Đức Phật, chửi Đức Phật bằng thằng. Đó là lý do mà tôi rất là hoài nghi, và tôi không bao giờ tin những điều ông Hoàng Hải Vân nói là ông có thiện cảm về đạo Phật là thật. Mà điều tôi cảm nhận từ năm 2008 đến giờ đó, nó ngược lại hoàn toàn. Ông ấy lợi dụng một cái cơ hội, cái vai sắc Liên Hợp Quốc, lợi dụng vào cái vai trò của thầy Lê Minh Thác để tạo ra những cái sự tranh luận nó không cần thiết trước cái thiệp về sắc Liên Hợp Quốc, mà lẽ ra đó nó phải được định hướng cho những cái nội dung quan trọng hơn của về sắc lúc bấy giờ. Về ý đồ của Alexander Roth thì trong bài viết của tôi đó, tôi có khẳng định thế này: ông ấy đã góp phần mở rộng ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo Pháp và chế độ thực dân Pháp trong sự tranh chấp giữa Pháp và Bồ Đào Nha về thuộc địa và cách truyền giáo ở châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Tôi có những cái bằng chứng trích dẫn từ các vị linh mục, các nhà thần học, các nhà nghiên cứu, chứ không phải là tôi nói từ quan điểm của tôi. Quý vị có thể xem lại hai bài viết của tôi ở trên Đạo Phật Ngày Nay và Thư viện Hoa Sen. Và tôi cũng cung cấp những cái bằng chứng trong hai bài viết đó rằng Alexander Roth là người cung cấp các thông tin chiến lược của nước An Nam về Paris để thúc đẩy vua Louis XIV và triều đình Pháp xâm lăng và đô hộ Việt Nam. Thì điều này cũng được nói đến trong tác phẩm Lên án chế độ thực dân Pháp đang ở trong Tổng tập Văn học Việt Nam tập 36 trang 408. Quý vị có thời gian thì đọc lại hai bài viết đó của tôi, cũng như là rất nhiều các bài viết khác của các học giả, bao gồm các nhà thần học, các vị linh mục, các nhà nghiên cứu Phật học, đánh giá về mặt trái của Alexander Roth và phủ định rằng là ông ấy không phải là cha đẻ của chữ quốc ngữ như người Pháp đã tự bơm phọc để đưa cái ý thức hệ của thực dân Pháp vào Việt Nam, cũng như là truyền bá đạo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam như một công cụ. Trong bài thứ hai tôi viết và giảng thì có tựa đề là Linh Mục Alexander Roth thóa mạ Đức Phật và xúc phạm Tam giáo trong sách Pháp giảng 8 ngày của ông. Thì bài này tôi giảng vào lúc 18:30 ngày 29/11/2019. Và sau đó một ngày đó thì tôi xuất bản ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay cũng như là Thư viện Hoa Sen và Quảng Đức.com. Thì trong bài này tôi có nêu ra 7 vấn đề chính. Thứ nhất, dân bản phép giảng 8 ngày với hai cái quan điểm tán dương và phê bình Alexander Roth của các học giả. Vấn đề thứ hai là nhận xét tổng quát về Alexander Roth. Vấn đề thứ ba, đóng góp cho chữ quốc ngữ, nhiệm vụ và ý đồ của Alexander Roth. Thứ tư, khái quát về phép giảng 8 ngày. Thứ năm, thoá mã Đức Phật và Tam giáo bằng ngôn ngữ kém văn hóa và chợ búa. Thứ sáu, thoá mã Đức Phật, miệt thị đạo Phật. Thứ bảy, phê phán tục cúng ông bà của Việt Nam. Tức là ai muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này đó thì có thể vào Google gõ phép giảng 8 ngày. Quý vị sẽ có một cái văn bản nguyên tác đầy đủ bằng PDF và bằng hình, không thể chối cãi được. Và trong cái bài này của tôi đó thì tôi đã dẫn chứng từng câu một ở trang nào, ấn bản nào, rất là rõ, không thêm không bớt, từ dấu chấm, dấu phẩy để cho chúng ta có thể đối chiếu. Và tôi cũng rất là mong ông Hoàng Hải Vân và bất kỳ ai chống đối lại các bằng chứng của tôi bằng những ngôn ngữ thóa mạ, hãy chịu khó đọc lại, vì ở trên Internet có đủ hết. Và trong thời gian này thì chỉ cần lên 3 giây là chúng ta đã tìm ra được cái bản văn phép giảng 8 ngày rồi, mà không chịu đọc. Không đọc sâu rồi cái đi binh vực một cái ông chửi Đức Phật bằng thằng, dùng những cái ngôn ngữ rất là kém văn hóa, vậy mà lại tự xưng rằng là mình muốn đi tu theo Đức Phật, chứ mới lạ chứ. Tôi không hiểu nổi. Tôi xin trích để quý vị có thể nghe, và nếu thúc đẩy được quý vị có thể đọc lại bản nguyên tác của tôi. Ở trang 108, ông đã nhận xét như thế này: những sự dối trá của Thích Ca. Ông gọi Phật Thích Ca là người dối trá, truyền bá học thuyết dối trá. Và cũng cùng trang này đó, ông có đoạn viết như sau: vậy thì ta làm cho Thích Ca là thằng hay người dối người ta ngã xuống, thì mọi chuyện dối trong đạo bục bởi Thích Ca mà ra, có ngã thì đã tỏ. Đấy, chúng ta thấy là xúc phạm Đức Phật nặng nề lắm, gọi Đức Phật là thằng, rồi cho Đức Phật là dối người, phải đánh Đức Phật ngã xuống vì đã truyền bá những cái chuyện dối. Cái này nó giống như là kinh thánh của ước, tức là đối với các tôn giáo là đập đổ hết, bàn thờ của các đạo khác là đập đổ hết. Ở trang 101 thì Alexander George viết như sau: trong sách thì gọi đạo bục là đạo mọi rợ vậy. Ông gọi đạo bục là đạo mọi rợ, có là của những người kém văn hóa. Mà đăng khi đó, vào ngày 15 tháng 12 1999 đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bây giờ là Kofi Annan biểu quyết thông qua 33 nước thành viên, rồi khẳng định với thế giới là từ năm 2000 trở đi, tại trụ sở Liên Hợp Quốc và các trụ sở khu vực, lãnh đạo Liên Hợp Quốc phải tổ chức tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại: đản sinh thành đạo và nhậm niết bàn của Đức Phật vào tháng 5 dương lịch hàng năm. Đến nay thì họ đã tổ chức được 20 lần. Họ mời rất nhiều các chính khách, các nhà tôn giáo để ca ngợi các thông điệp từ bi, hòa bình, trí tuệ, đạo đức, quá dạy hằng thù của Đức Phật để phát triển bền vững, mang lại hạnh phúc cho con người. Đang kỳ ông Alexander Roth này đó thì là nhận xét Đức Phật đó một cách rất là thoá mạ, đi ngược lại với những đóng góp của Đức Phật cho lịch sử. Đó là thành kiến của một vị linh mục là thiếu văn hóa. Ở một đoạn khác của trang 101, ông nói về đạo Phật một cách sai lầm như sau: ai phải đạo phục trong độc ấy thì quỷ quái hơn kẻ theo đạo hoài. Nó rất là nặng. Hoặc là một đoạn khác ở trang 102: kẻ thờ bụt thì dạy chừng ấy, cho đến lấy Thích Ca làm nên trời đất vậy. Làm chùa thờ Thích Ca là đứa gian dạy. Tức là phê phán Đức Phật, đạo Phật, và khẳng định rằng là hễ ai đó thờ Đức Phật đó là người gian. còn thờ Chúa của ông thì người đó là người chánh, ý là vậy đó. Ông này rất là thành kiến, cảm xúc rất là cao, phó mạ đạo Phật để bơm phọc tôn giáo của mình. Hoặc là ở trang 100 á, ông gọi Đức Phật bằng nó như sau: nó và quỷ làm thầy nó thấy vậy thì lấy đàn khác ra mà mới dạy những chuyện dối trá giả dày, vậy thì mà cầm đầy tớ lại cũng có dạy nó sự luân hồi dối trá đầy tớ vậy. Đó là cái ngôn ngữ rất là sơ khai. Chứ việc Latin của ông đó rất là sơ khai, nhiều từ bây giờ chúng ta đọc ta không hiểu luôn, nó khác với tiếng Việt bây giờ. Và cũng ở trang 108 đó thì ông nói là thật là Thích Ca bày đặt trò dối trá vậy. Còn nhiều đoạn khác nữa, mấy chục đoạn khác. Thì mong quý vị đọc lại cái bài của tôi đăng ở trên Đạo Phật Ngày Nay và Thư Viện Hoa Sen với chủ đề Linh Mục Alexander Roth thóa mạ Đức Phật và xúc phạm Tam giáo trong sách Phép Giảng 8 Ngày của ông. Và tôi cũng chân thành khuyên ông Hoàng Hải Vân hãy đọc lại trước khi binh vực ông Alexander Roth này. Còn nếu ông chưa đọc thì đừng nên binh vực nữa. Và nếu ông đã đọc rồi mà ông lại nói rằng ông có thiện cảm đi tu theo Đức Phật thì tôi không thể nào tin được cái thiện cảm đó, cái thiện chí đó. Ông tán như một người chửi Đức Phật, rồi ông lại đóng vai là người có thiện cảm với Đạo Phật để ông lấy cái thiện cảm của quần chúng, của độc giả. Tôi cho rằng là cái điều này là không tốt, khó là chấp nhận được. Câu hỏi thứ ba: trong diễn đàn tự hào là Phật tử với 31.000 thành viên, tôi xin trích như sau. Ông Hoàng Hải Vân và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lợi dụng tình trạng bão lũ miền Trung tháng 10/2020 quy chụp các chùa Phật giáo có sử dụng sản phẩm gỗ trong chùa là góp phần phá hoại môi trường, đang khi nhà của các ông ấy và bà con nhiều đời của các ông ấy đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng cửa gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ thì không sao. Ai đặt câu hỏi này thì tôi cho rằng là đặt quá xuất sắc. Thì trong câu hỏi đấy cho chúng ta thấy được cái sự quỵ biện của một ông tên là Hoàng Hải Vân, nguyên là tổng biên tập của báo Thanh Niên, đóng vai là có thiện cảm với Đạo Phật để chống đối Đạo Phật trong bất cứ một cái cơ hội nào ông ấy có được. Và một ông còn lại là tín đồ của đạo Thiên Chúa cực đoan, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Trước khi nói về ông Hoàng Hải Vân thì tôi xin giới thiệu thêm quý vị, ông Nguyễn Xuân Diện đó là phó trưởng phòng nghiên cứu văn bản học và lịch sử thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Thì nhận xét của hai ông này trên Facebook của họ trong tháng 10 vừa qua đó, tôi cho rằng đó là hành vi bịa đặt để xuyên tạc Phật giáo nhằm đưa tin những điều thất thiệt. Đó là thể hiện cái ác cảm với Đạo Phật. Và tôi đang đặt ra vấn đề, ông Hoàng Hải Vân có thể là một người đạo Thiên Chúa, hay là người đó là có thiện cảm với đạo Thiên Chúa, nhưng mà phải đóng vai hai mang là có thiện cảm với Đạo Phật để ngay cả thầy Lê Minh Tháp cũng không ngờ được. Tiếp cận thầy Lê Minh Tháp vào cái thời điểm thiềm về sắc Liên Hợp Quốc để đẩy thầy Tháp vào cái chỗ bị rất nhiều người chống đối ở trên báo và ở mạng. Rồi bây giờ thì ông ấy có hàng loạt những cái bài chống đối Đạo Phật và một cách chống đối rất là gàn gỡ, một người rất là ngông cuồng. Nó giống như cái phong cách của ông ấy năm 2008 vậy, như tôi vừa phân tích hồi nãy. Điều mà chúng ta cần phải đặt ra là đó, hễ ai sử dụng sản phẩm gỗ thì người đó là góp phần bảo vệ phá hoại rừng. Và hai ông này rất là ma lanh, tôi phải dùng cái chữ ma lanh đó trong dấu hoặc kép. Ông ấy lấy cái hình của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cái bàn gỗ do một Phật tử cúng. Rồi ông ấy lấy mấy cái hình của một ông thầy trẻ đi tham dự một cái triển lãm là đồ gỗ cổ, chứ đâu phải của chùa đâu, để quy chụp rằng đó là ông thầy này là quỷ, tức là dùng một cái từ rất là mắc dạy và thiếu cái đạo đức của một nhà nghiên cứu. Đang khi một ông thầy trẻ đó, ông ngồi trong một cái phòng triển lãm, quý vị cứ nhìn lại, vì sao nó có để là triển lãm. Đó, quý vị có thể nhìn ở tấm hình đầu á, ở bên tay trái, đó là phong cảnh triển lãm gỗ. Và ông thầy này ông thích, ông ngồi vào đó ông chụp hình, đâu có ai cấm, đó là quyền tự do chụp hình của mỗi người. Nhưng mà ông Quỷ Xuân Diệu, một tín đồ của Thiên Chúa giáo cực đoan, ghét đạo Phật, chống đối đạo Phật rất nhiều lần ở nhiều tình huống khác nhau. Nhân dịp này đó là mới chửi và gọi ông thầy và tăng ni Phật giáo đó là quỷ. Thì đó là điều mà tôi cho rằng là không thể chấp nhận được. Và cộng đồng Phật giáo lúc đó đã có vào trang Facebook của Quỷ Xuân Diệu với phản biện, họ mới trích dẫn những cái hình ở trong tòa giám mục, trong một số nhà thờ sử dụng nhiều gỗ còn hơn nhà chùa, thì lập tức ông này xóa sạch hết. Đó là thái độ thiếu nghiêm túc, thái độ quỷ biện, vì ông ấy đang quỷ tạo mà để chửi Phật giáo mà. Đang khi đó bão lũ tấn công miền Trung, gồm cơn bão số 6, số 7, số 8, thời điểm đó là mới đến số 8 thôi, số 9 là cuối tháng 10, số 11, tháng 12 thì mới diễn ra trong mấy ngày vừa qua. Thì chúng ta biết, theo dự báo khí tượng toàn cầu, trên 200 mười mấy quốc gia và vùng lãnh thổ, và tôi rất mong với là hai ông, một ông nhà báo ngông Hoàng Hải Vân, thì ông tiến sĩ con chiên Nguyễn Xuân Diện, hãy mở mắt to ra, khắp thế giới này người ta đều biết hai ông là đóng kịch. Các cơn bão tháng 10 và tháng 11 2020 là thiên tai, các ông phải hiểu rõ điều đó. Lịch sử 7 tỷ mấy người trên quả địa cầu này cũng biết điều đó, đừng có lấy cái cớ đó để mà tấn công đạo Phật. Một ông á, như là Hoàng Hải Vân thì khéo léo đóng vai là có thiện cảm với đạo Phật, muốn đi tu. Là một cái việc tôi nghĩ rằng là rất là đáng lên án. Còn con chiên Nguyễn Xuân Diện á, là một người rất hèn hạ, lấy hình của người ta không xin phép là đã sai với luật an ninh mạng, đưa cái hình của người ta lên trên mạng mà không chú thích đúng. Người ta chụp hình ở trong một cái nơi triển lãm mà nói là ở trong chùa để chửi tăng đi là quỷ. Tôi cho rằng đó, đạo đức của Nguyễn Sư Nghị này là quá thấp. Và tôi cũng đề nghị, mà tôi không biết thầy mặc áo nâu ở trong cái bức ảnh là ai, tôi đề nghị nếu thầy ấy có xem cái buổi nói chuyện của tôi hôm nay, hãy làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Xuân Diện về cái tội xuyên tạc, vu cáo, xúc phạm, vi phạm luật hình sự của Việt Nam, luật an ninh mạng. Và phải cho mấy một bài học về cái sự chân thật. Chứ đâu phải mình tiến sĩ rồi mình muốn nói xạo gì nói, muốn dựng chuyện gì dựng, muốn chống đối đạo Phật rồi cứ đem thó mạ một cách là hèn hạ, thấp hèn, xấu kém, thiếu đạo đức như thế, không chấp nhận được. Sáu cơn bão vừa qua trong tháng 10 và tháng 11 cũng như những cơn bão sắp tới theo dự báo khí tượng là thiên tai. Khi đi vào cái khu vực Biển Đông thì rất may là tốc độ giật gió của nó giảm dần, thế mà nó vẫn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, 250 mấy người đã thiệt mạng, khoảng 100.000 ngôi nhà đó đã bị tốc mái, hơn 10.000 ngôi nhà đó đã bị sập đổ hoàn toàn. Phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Thượng tọa Tâm Đức và tôi với một số thành viên khác và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đi đến 7 tỉnh từ ngày 27 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11, gồm tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nghệ An, để trao tặng 5 tỷ 2 đồng cho các hộ nạn nhân, chia làm gần 5.000 hộ, mỗi hộ bị ảnh hưởng nhẹ đó thì 600.000 đồng, hộ bị tốc mái đó thì 1.500.000 đến 5.000.000 đồng, hộ bị sập nhà hoàn toàn đó thì 10.000.000 đồng, hộ có người chẳng may qua đời trong nạn lạc sở đất, sạt lở đất ở Nam Trà My là 10.000.000 cho mỗi một người qua đời, mặc dù con số tiền đó là rất khiêm tốn, chẳng nói là bao so với tổn thất của nhân dân đồng bào ở bảy tỉnh miền Trung, nhưng ít ra nó cũng thể được cái tấm lòng từ bi của những người tu học Phật do chỉ đạo và khởi xướng của Hòa Thượng Viện Trưởng, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Chúng tôi đã đi vất vả trong 6 ngày. Thế còn mấy ông này thì chỉ toàn là anh hùng bằng phím thôi, có đóng góp gì được cho 7 tỉnh miền Trung đó đâu, mà nhân cái bão lũ này không giúp đỡ gì thôi, còn đi gọi là dựng chuyện lên để chống đối đạo Phật. Tôi cho rằng là đáng lên đáng lắm. Riêng ông nhà báo Hoàng Hải Vân thì ông ấy là người Quảng Nam nữa, đóng góp thì không đóng góp được. Phật giáo thì làm cái việc nhân đạo này rất là nhiều. Thần tọa Thanh Phong thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho các tỉnh bị bão lũ vừa qua là khoảng 13 tỷ đồng. Sắp tới còn đóng góp thêm những cái nhà để chống bão. Rồi các ban ngành giáo hội trung ương làm và địa phương trong thời gian vừa qua báo chí đưa tin, tôi cho rằng là không dưới 100 tỷ đồng. Ông ấy, ông Hoàng Hải Vân là người Quảng Nam, không giúp được cho dân Quảng Nam, vốn là nơi mà bị thiệt hại nặng nhất. Trong 1-2 ngày qua thì Bắc Trà My bị sạt lở đất nữa, rất là đáng tội nghiệp, nhưng lại lấy cái cớ này để chống đối đạo Phật, tôi cho rằng rất là hèn hạ. Cái lý luận cùng của hai ông này đó nằm ở chỗ là gì? Cho rằng á, cái bão lũ vừa qua là nhân tai, khắp thế giới ta chứng minh đó là thiên tai. Tôi đã đi đến Bắc Trà My và tôi cũng đã có mặt ở Nam Trà My trọn ngày 1 tháng 11 năm 2020 để trao tặng cho những gia đình có người chết, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, các nạn nhân bị nằm ở bệnh viện Nam Trà My, Bắc Trà My, cũng như là các ngôi nhà bị sập lở hoàn toàn hay là bị tốc mái. Từ tôi quan sát rất rõ đó là khu rừng ở đây đó nó vẫn còn có một số đồi là rừng nguyên sinh, thì dĩ nhiên là cái mức độ bị sạt lở của rừng nguyên sinh là rất ít. Còn cái sạt lở ở những cái rừng kinh tế mà ở đây người ta trồng chủ yếu là cái cây keo, nói theo ngôn ngữ của dân Quảng Nam, còn ở trong Sài Gòn và miền Nam thì thường nói gọi đó là cây tràm, thì thường người ta trồng khoảng chừng 5 năm tuổi là ta khai thác ta bán. Thì là chính sách của nhà nước là thế, cho phép người dân là thế để góp phần phủ xanh đồi rộng. Như vậy là khi mà sau khi khai thác 5 năm tuổi cây keo đó thì bắt đầu phải trồng lại cái cây mới, thì cái độ sạt lở đó là nguy cơ cao, cho đó chúng ta không thể phủ định. Nhưng không thể lấy cái cớ đó để cho rằng ngôi chùa nào có sử dụng sản phẩm gỗ đó là phá hoại rừng, đang khi nhà của ông Hoàng Hải Vân, của ông Nguyễn Xuân Diện, bà con bên ngoại, bà con bên nội, hàng trăm đời, hàng nghìn đời trên đất nước Việt Nam này đều đã từng, đang từng và sẽ từng sử dụng cửa gỗ, tủ gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ. Nếu hai ông mà nghe được buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay, xin hai ông có bản lĩnh đối chất với tôi và cộng đồng Phật giáo Việt Nam rằng đó là nhà của quý ông và họ hàng quý ông không sử dụng gỗ. Nếu quý ông có thể chứng minh được, cho phép cho tôi đến nhà để kiểm chứng, thì mấy ông hãy lớn tiếng mà phê bình ai sử dụng gỗ là phá rừng. Đó là chúng tôi nói đó, lý thuyết này lý thuyết sai, lát nữa tôi sẽ phân tích. Và không nói bất cứ tôn giáo nào, bất cứ ai mà chỉ nói đạo Phật, nhất là ông Hoàng Hải Vân và ông Nguyễn Xuân Diện, vậy mà ông Hoàng Hải Vân tự xưng mình là người muốn đi tu theo Đức Phật, có thiện cảm với Đức Phật và đạo Phật, với quý vị Phật tử có tin được không? Tôi thì hoàn toàn không tin. Tôi hỏi hồi chiều này các chú tiểu ở chùa tôi, cái lý thuyết của ông ấy, cái cách làm của ông ấy, chống đối của ông ấy về đạo Phật, và ông ấy tự xưa mình có thiện cảm, các chú tiểu ở chùa tôi cũng không tin rằng ông ấy nói thật. Cho nên quý vị nên lưu tâm, đừng bao giờ nghe ai tự xưng là tôi có thiện cảm với Phật giáo, có thiện cảm với chùa chiền, có thiện cảm với tăng ni mà tin nha, bị lừa chết luôn đấy. Cái đó mới lừa ta dễ. Còn ai có thiện cảm hay không đó, mình hãy xem cái hành động của họ, lời nói của họ, chủ trương của họ, hành xử của họ, cái đó mới là thật sự. Rất nhiều người mà tôi giao tiếp, thậm chí là người khác tôn giáo, họ làm rất tốt trong cái giao tế với đạo Phật. Và có nhiều người không có đạo, họ cũng không cần phải tự xưng là tôi có thiện cảm với đạo Phật, nhưng mà họ sống chung hòa bình với những người Phật tử, thì cái đó mới là thiện cảm thật. Còn thiện cảm mà bằng cái chủ nghĩa vỏ mồm thì không xài được, và cũng không thể nào qua mặt được cộng đồng Phật giáo đâu. Có điều là người ta có muốn nói không? Nhiều khi người ta không muốn nói đến, vì nói đến mất thời giờ. Những người ngông cuồng như ông Hoàng Hay Vân, đôi lúc nhiều người không muốn nói đến. Bản thân tôi từ năm 2008, khi đọc 7 bài viết của ông ấy về thầy Lê Bình Thác, tôi biết rằng là đẩy thầy Lê Bình Thác vào cái thế khó xử, và có mục tiêu đàng hoàng. Mục tiêu như tôi đã phân tích ở phần 1. Chúng ta nên phân biệt nó có hai loại rừng. Cứ mình chia một cách là tóm tắt như thế, thực tế thì nó có thể nhiều hơn. Rừng nguyên sinh, nó có thể có hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Một khi đã bị phá hủy rồi thì không thể trồng lại được. Còn cái rừng chúng ta trồng mới đó, nó phải mất vài trăm năm sau. Mà nếu không ai phá hoại nó thì nó lần lượt trở thành rừng nguyên sinh. Còn cái nào đã bị phá hủy từ cái nguyên sinh rồi thì không thể tái tạo lại, nó phải được tạo thành một cái rừng mới mấy trăm năm sau mới gần giống như rừng nguyên sinh. Và rừng thứ hai là tạm gọi là rừng công nghiệp đấy, hay là rừng kinh tế, tức là chính sách của Việt Nam phủ xanh đồi trọc để gọi là giúp cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, và nhà nước thì đỡ phải chăm sóc rừng mà các đồi được phủ xanh. Dĩ nhiên là không nên lạm dụng cái chính sách này. Chúng ta nên biến rừng trở thành là rừng được bảo vệ. Người ta được quyền trồng cây rừng chứ không nên có quyền phá hoại rừng hay là đốn rừng. Đó là chính sách tốt. Và rừng kinh tế thì được quyền khai thác. Khai thác thì ta sử dụng cho các sản phẩm gỗ, bao gồm gỗ gia dụng, gỗ công nghiệp, gỗ xây nhà, gỗ xây các công trình. Thế mà như là ông Hoàng Hải Vân và ông Nguyễn Sinh Diện cố tình đó, là cho rằng là trên thế giới này chỉ có Phật giáo mới sử dụng gỗ thôi. Không biết hai ông này cái trình độ về gỗ thế nào, cái kiến thức về thế giới thế nào, và lại rất là ngông cuồng cho rằng cả 7 tỷ mấy người là không biết gì hết. Thế mà ông nói như thế là nói với những đứa con nít vậy. Tôi rất là mắc cười. Để thoá mà đạo Phật, quy chụp đạo Phật là do sử dụng gỗ đó mà có cái bão lũ ở miền Trung, quá là trẻ con. Như vậy mà cũng có những người cuồng tín để tin theo mấy ông ấy chứ, điều mới lạ. Cũng không nên trách gì. Dân gian người ta có câu mã tầm mã, ngu tầm ngu, thầy pháp nào âm binh đó thôi. Cái trình độ của mấy ông ấy như thế, cái thái độ gọi là xảo biệt của mấy ông ấy để tấn công đạo Phật, dân cái dịp cả đất nước đau lòng về miền Trung mà mấy ông không giúp được một cái gì là đi tấn công đạo Phật. Thì bây giờ tôi xin trích ra một số cái hình ảnh minh họa và các thông tin rất ít trong tổng số hàng triệu triệu các thông tin ở trên mạng mà quý vị có thể truy tìm được rất dễ, để chứng minh đó, điều của ông Hoàng Hải Vân và ông Nguyễn Xuân Diện nói là quỵ biện, mà quỵ biện rất đáng lên án. Thứ nhất, tôi xin giới thiệu về các nhà có khung gỗ ở trong năm 2019 thôi, để chúng ta dễ tham khảo. Ở tại Anh á, năm 2019 thì có 25% nhà mới là bằng gỗ. Ở tại Scotland cũng năm 2019 á, là có hơn 75% nhà mới là bằng gỗ. Ở tại Úc, từ thời điểm 2017 đến 2018 á, có 73% nhà mới có cấu trúc bằng gỗ. Ở Hoa Kỳ vào năm 2018 thì có 93% nhà là bằng gỗ. Và ở Nhật vào năm 2019 có 73% nhà cấu trúc bằng gỗ. Tại sao mấy ông không đi chửi những cái quốc gia đó đi, là đã tạo ra trực tiếp dân tài sạt lở đất ở ở Quảng Nam, Quảng Ngãi của mấy ông đi. Mấy ông mà góp gọi là nói quỷ biện như thế là người ta sẽ chửi vào mặt với ông. Vì gỗ như tôi đã nói là có gỗ kinh tế, gỗ đó được quyền khai thác. Và những gì luật pháp không cấm đối với gỗ kinh tế thì khắp thế giới này bất cứ người công dân nào cũng được quyền sử dụng, dầu họ thuộc quốc gia nào, tôn giáo gì, màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác. Mấy ông vi phạm một cái quyền tự do sử dụng gỗ được cho phép của con người, trong đó có các chùa và tín đồ Phật giáo. Mấy ông cứ lúc nào cũng nói là tự do ngôn luận, nhưng mà mấy ông lại xâm phạm với cái tự do của người khác bằng những cái kiến thức rất là sai lầm, bằng những cái lối quỷ biện rất là đáng bị lên án. Tôi mong á, hai ông nếu có nghe được clip này hãy trả lời trước công luận đi, trả lời một cách nghiêm túc chứ đừng trả lời quỷ biện. Về các cơ sở tôn giáo tiêu biểu ở nước ngoài, chứ trên mạng nó hàng triệu đường link như thế. Tôi xin là trích dẫn nhà thờ Kisi Pogos ở Nga. Thì đây là nhà thờ cao nhất thế giới, được xác nhận vào năm 2013. Tất cả đều được làm bằng sản phẩm gỗ, hoàn tất vào năm 1862, có chiều cao là 37,5 mét. Quý vị chỉ cần đánh cái tên nhà thờ đó thôi vào trong Google là quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của nhà thờ này. Tại sao con chiên quỷ xuân diện không đem nhà thờ ra, mà cái tỷ lệ gỗ trong nhà thờ có khi gấp trăm lần ở nhà chùa. Thứ hai là nhà thờ Thánh Catherine ở Pháp, xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Người dân đã dùng gỗ rừng Tuquis để làm vật liệu chính xây nhà thờ này. Năm 1987, nhà thờ này được công nhận là di tích lịch sử với kiến trúc toàn bằng gỗ. Quý vị nhìn thấy trong màn ảnh đó, rất là hoành tráng, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp. Tại sao con chiên Nguyễn Xuân Diệu và những con chiên khác quỷ tạo để chống phá Phật giáo trong mùa bão lũ Việt Nam không dám nói đến những vấn đề này đi, mà khi người ta đưa hình vào đây thì xóa hết? Đó là thiếu đạo đức trong ứng xử, đó là quỷ biện. Thứ ba, nhà thờ Thánh Peter và Thánh Paul ở Suriname, Nam Mỹ, hoàn tất vào năm 1901, toàn bộ nội thất được làm bằng gỗ tuyết tùng Suriname. Nhà thờ này được xem là công trình kiến trúc gỗ đặc trưng và lớn nhất Nam Mỹ. Và tổng thể gỗ này đó, tôi tin rằng là nó phải gấp trăm lần, hàng trăm lần so với cái sản phẩm gỗ được sử dụng ở trong các chùa. Và trong đó đó có một cái sản phẩm gỗ được sử dụng trong chùa Việt Nam Quốc Tự mà ông Nguyễn Xuân Diện và ông Hoàng Hải Văn, và tôi cho rằng là hai ông này là tín đồ Thiên Chúa giáo, đã đem ra. Mấy ông Hải nghiêm túc đem ra so sánh nhà thờ gỗ đó với một cái bàn gỗ, thì cái tỷ lệ bàn gỗ của Việt Nam Quốc Tự nó chỉ bằng một phần mấy trăm của mấy cái nhà thờ gỗ mà tôi vừa nêu thôi. Thứ tư, Thánh đường Masjid Alu Abad ở Malaysia, thì mời quý vị xem trên màn ảnh, xây dựng vào năm 2010, hoạt động vào năm 2012. Hầu hết mọi thứ của nhà thờ này được làm bằng gỗ Jengo, một loại gỗ đặc thù của Malaysia. Tổng số gỗ đó mới làm năm 2010 nó gấp hàng trăm lần cái bàn gỗ của Việt Nam Quốc Tự. Tại sao mấy ông không đem ra nói, và mấy ông không ghép tội đó là nguyên nhân dẫn đến bão lũ ở miền Trung đi, hay là bão lũ cho thế giới đi? Nói như thế là cả thế giới này ta chửi vào mặt các ông là những người dốt về gỗ, dốt về luật mà thích đi dạy đời, thích đi quỷ biện. Thứ năm, Thánh đường Ezrefoglu ở Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng năm 1299, có kích thước là 31-80 và 46-55 mét, rất là to, được làm hầu hết từ gỗ Jengo, được xây dựng bảo tồn từ những cái cây dầm máy gỗ đặc trưng của dân hóa Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt nhất ở trong thế giới Hồi giáo. Và với cái tỷ gỗ này, tỷ lệ gỗ này đó, nó nhiều hơn rất nhiều lần so với Việt Nam quốc tự, có thể lên đến hàng trăm lần. Thứ sáu, hội đường Dohani Street ở Budapest, tức là thủ đô của Hungary, xây dựng năm 1854 đến năm 1859, lớn nhất châu Âu, được thừa nhận vào năm 2017, chiều dài 75m, chiều rộng 27m, với sức chứa 3.000 người, toàn bằng cấu trúc gỗ. Tại sao mấy không dám lớn tiếng nói rằng đây là cái nguồn gốc của bão lũ trên khắp thế giới đi? Nói như thế, cả thế giới này ta chửi vào mặt các ông, rằng các ông là người thiếu kiến thức mà lại thích du cao. Và bây giờ đó thì quý vị có thể tra khảo thêm những cái từ khóa trên Google bằng tiếng Anh, bằng tiếng Trung, bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Có hàng ngàn, hàng triệu các ngôi nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo, các công trình dân sự, các công trình quốc gia, có nhiều quốc gia làm bằng sản phẩm gỗ cao cấp, được cho phép bởi chính phủ của các nước đó. Các ông đừng có thiếu hiểu biết, quy chụp rằng nó là nguyên nhân dẫn đến bão lũ. Vì luật pháp ở một quốc gia nó có quy định đâu là rừng nguyên sinh không được phá, còn đâu là các sản phẩm gỗ được khai thác cho các công trình xây dựng. Mà nhà của quý ông, như tôi đã nói, mấy ông có dám chứng minh được không? Nhà của cha mẹ ông bà, bên nội bên ngoài của quý ông Hoàng Hải Vân và ông Nguyễn Xuân Diện, dám chứng minh với cộng đồng phải không? Đưa lên trên mạng Facebook của mấy ông đi. Trong nhà của quý ông và nhà bà con quý ông, nếu không có cửa gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ, ghế gỗ, thì mấy ông hãy mạnh dạn lên tiếng, còn có là mấy ông là mấy người xảo ngôn, thiếu đạo đức. Nhà mình có đầy, nhà người ta mình có đầy thì không dám nói. Còn lấy một cái bàn của một cái chùa Việt Nam quốc tự ra là phê phán lung tung. Đang khi nhà thờ của đạo mấy ông đi theo nó còn nhiều gấp trăm lần, gấp nghìn lần thì mấy ông im re. Mấy ông thiếu hiểu biết về luật pháp và xúc phạm nghiêm trọng cái quyền tự do sử dụng của con người, tiêu thụ của con người được luật pháp bảo hộ. Và bây giờ thì tôi xin giới thiệu một số nhà thờ Việt Nam làm bằng sản phẩm gỗ. Thứ nhất là nhà thờ Đức Bà, xây hoàn toàn cấu trúc gỗ vào năm 1877 cho đến năm 1880, chiều dài 93m, chiều ngang 35m, chiều cao của mái vòm là 21m. Hiện nay là đang trùng tu. Quý vị có thể tra khảo bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Cấu trúc ban đầu của nó toàn bộ là bằng gỗ, sau này trùng tu lại. Và quý vị có thể nhìn thấy trong thánh đường tổng số các bàn và các ghế, không riêng nhà thờ này đâu, hàng triệu các nhà thờ ở năm châu đều đầy ắp các sản phẩm gỗ ở trong nhà thờ. Tại sao con chiên Nguyễn Xuân Diện không phê phán đi? Hay là mấy ông lấy cái cớ giả vờ là ngu không biết để mấy ông chống đối đạo Phật ngay cái mùa bão lũ ở tại Việt Nam? Đó là điều rất ngớ ngẩn, người ta cười vào mặt các ông là thiếu hiểu biết. Tôi đã đi châu Âu gần 20 quốc gia và nhiều nước trên thế giới, gồm Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, v.v. Đến bất cứ một thành phố nào, tôi đều nhờ các Phật tử tại địa phương dẫn tôi đến 2 hoặc 5 ngôi nhà thờ lớn nhất để tôi tham quan. Về bộ sưu tập nhà thờ của tôi còn có thể nhiều hơn nhiều linh mục, nhiều giáo dân nữa. Tôi có thể khẳng định với vị như thế. Và trong nhà thờ nào tôi có mặt đi tham quan đều là những nhà thờ đẳng cấp nhất, có sức chứa từ 1.000 người cho đến 5.000 người. Trong đó sản phẩm gỗ, từ gỗ cổ cho đến gỗ hiện đại, từ trang trí cho đến cửa, cho đến là bàn ghế. Ở trong nhà thờ nhiều gấp trăm lần so với nhà chùa. Con chiên Nguyễn Xuân Diện hãy mở mắt to mà thừa nhận điều này. Đừng lấy cớ mà cà khịa đạo Phật, cà khịa các chùa. Đó là thiếu hiểu biết. Và tôi tôn trọng các nhà thờ đó, cho nên tôi mới đến để viếng thăm. Tôi để lại các cái bộ sưu tập đẹp, tôi vào tôi chụp ở các ngôi nhà thờ đó. Mà nếu ông muốn xem, tôi mời ông tới chùa Giác Ngộ, tôi sẽ cho ông xem các cái bộ nhà thờ đó. Thứ hai là nhà thờ gỗ Kon Tum, xây trong 5 năm, từ năm 1913 cho đến năm 1918. Mặt tiền gồm 4 tầng cao 24m, khung sườn 4 hàng cột cao 23m, quý vị thấy cấu trúc cổ hết. Nó đó là cung tum đó, quý vị có thể đối chiếu được. Ở bên trong thánh đường quý vị thấy tổng thể sản phẩm gỗ này nhiều gấp trăm lần so với các chùa. Các chùa thì làm chất liệu không bền vững, toàn là xi măng. Phần lớn là nhà chùa xây bằng chất liệu nhà cấp 3, các nhà cấp 4 thôi. Cho nên quý vị biết là tại Quảng Nam và Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đó, cơn bão số 9 đi ngang qua, rất nhiều chùa bị sập, tan nát. Nhưng mà nhà thờ có bị ảnh hưởng gì đâu, tại vì cái chất liệu của chùa rất là đơn sơ. Chứ mấy ông đừng có giả vờ không biết gì hết, lấy cái cớ đó đi chống phá đạo Phật hoài là thiếu thông minh đấy. Thứ ba, nhà thờ lớn Hà Nội hoàn thành vào năm 1911, trải qua nhiều lần trùng tu, cấu trúc ban đầu là cấu trúc gỗ hết. Và quý vị xem mỹ thuật gỗ trong nhà thờ Hà Nội đẹp không? Rất đẹp. Đẳng cấp không? Rất đẳng cấp. Số lượng gỗ nhiều hôm rất nhiều so với đạo Phật Thế Đào, nhiều gấp trăm lần so với những ngôi chùa bình thường. Thứ tư là nhà giám mục đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị thấy đây là một cái ngôi nhà ở trong khuôn viên của tòa giám mục ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi đã đến đây vài lần trong những cái ngày Noel do giáo hội Công giáo mời để ăn cái tiệc chay nhân cái lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, và tôi đã tận mắt bước tới cái căn nhà đó. Ngôi nhà đó quý vị chỉ cần gõ vào trong Google nhà gỗ trong khuôn viên của tòa tổng giám mục, sản phẩm gỗ gần như 100%, nó được xem như là di sản gỗ rất là quý. Như vậy đó, những con chiên bao gồm ông Nguyễn Xuân Diện có dám nói rằng đây là nguyên nhân dẫn đến bão lũ ở Việt Nam không? Hoàn toàn không, vì nói như thế là cả cái cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ chửi vào mặt ông là người thiếu hiểu biết, là người kiếm chuyện một cách là kém hiểu biết. Và các hình ảnh khác quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều nhà thờ sản phẩm gỗ đầy dãy hết, nhiều hơn rất nhiều lần tỷ lệ với nhà chùa. Mà tại sao mấy ông con chiên cứ đi cà khịa nhà chùa là sao? Và quý vị có thể nhìn thấy sản phẩm gỗ của nhiều công trình dân sự, có nhiều dân công trình chính phủ. Và đây là gỗ được khai thác, gỗ kinh tế, gỗ công nghiệp, luật pháp cho phép, thì tại sao mấy ông cấm? Mấy ông được quyền đứng trên luật pháp à? Mấy ông khinh thường luật pháp Việt Nam như thế à? Đây là bộ gỗ, ghế gỗ cũng to bằng Việt Nam quốc tự. Ở người ngồi ghế đầu là một ông linh mục đấy. Độ dày của cái khối gỗ này cũng là 2 tấc đấy. Tại sao mà không đem ra chửi? Vì ông chửi là các linh mục này, các giáo dân đã chửi thối đầu các ông vì cái sự thiếu hiểu biết và quỷ biện. Đây là những cái sản phẩm gỗ khác trong nhà thờ đó. Mấy ông sao lớn tiếng lên chửi đi, đó là nguyên nhân dẫn đến bão lũ Việt Nam đi. Làm gì có chuyện đó mà mấy ông cứ quỷ tạo, quỷ biện, giả vờ đóng kịch thiếu hiểu biết để mà chống phá Phật giáo là sao được. Còn về các tỷ lệ rừng ở Việt Nam, rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ, rừng kinh tế, nó là một chủ đề khác, nếu có dịp thì tôi sẽ trình bày vì thời gian cũng đã quá dài. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử, tôi vừa chia sẻ 3 vấn đề được cộng đồng Phật tử trong diễn đàn Tự Hào Là Phật Tử với gần 32.000 thành viên nêu ra trong số 5 câu hỏi người ta đặt ra đích danh tôi. Và tôi rất mong là qua các phương tiện truyền thông đó, thì ông Nguyễn Xuân Diện, con chuyên Tùng Thành, và ông Hoàng Hải Vân đó, một nhà báo ngông cuồng cố tình đóng vai giả danh là người có thiện cảm với đạo Phật để chống phá Phật giáo trong rất nhiều năm qua, hãy chính thức phản biện đi. Nếu các ông cho rằng tôi nói sai, các ông hãy phản biện đi. và có các bằng chứng cho được nó bằng cảm xúc. Thì ba vấn đề đó, thứ nhất là vấn đề cái nếu các ông cho rằng cái việc mà hai lần tuổi trẻ cười đó xin lỗi đạo Phật đó, là sai, thì các ông hãy chứng minh đi, chứ đừng có nói bằng cảm xúc. Nó cảm xúc ở đó không được. Người liều mạng, người ngông cuồng chừng nào thì cảm xúc nó bày tỏ gia tăng chừng đó, cái đó đạo Phật chúng tôi gọi là chấp ngã. Cái ngã của ông Hoàng Hải Văn là to lắm. Tôi tiếp xúc với ông ấy năm 2008 tôi biết mà. Và tôi đọc những cái nhận xét của ông ấy do các Phật tử gửi qua trong ngày hôm qua, ngày hôm kia, tôi biết quá rõ. Văn tức là người, cái ngông của ông không thể quỵ bị được đâu. Cái chống đối của ông cho đạo Phật, đối với đạo Phật, mà ông cho rằng là ông đóng vai là ông là Phật tử, không ai tin ông đâu. Người ta chỉ cười vào ông thôi. Vì cái tấn tuồng đó đã bị lộ rồi. Thà như ông Nguyễn Xuân Diện đóng vai một con chiên thuần thành chống đối Phật giáo thì người ta còn thông cảm, vì cuồng tính tôn giáo người ta làm thế. Chứ giả dạng làm gì cho mệt. Và vấn đề thứ hai đó, ông phỉ nhổ tôi khi tôi nói những điều phản biện có lý luận, có bằng chứng về Alexander Ross, và tán dương Ủy ban nhân dân thành phố đã ngừng dự án đặt tên đường Alexander Ross tại Đà Nẵng. Thì ông hãy trả lời cho tôi và công luận Phật giáo cũng như là toàn thể nhân dân Việt Nam rằng á, nếu Alexander Ross là đúng thì tại sao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ta hủy bỏ cái dự án đó, và cái trường đại học Duy Tân đã xóa luôn cái viện tôn vinh chữ quốc ngữ của Alexander Ross vào cái ngày Chúa Giáng sinh của năm 2019. Mấy ông nghiên cứu là báo chí thì mấy ông biết rõ việc này này rồi. Phật giáo đâu là cái gì đâu mà ta phải sợ để ta làm theo, vì người ta tu trong lịch sử mà ta làm thế. Còn ông Alexander Ross thì tôi cho rằng đây là một giáo sĩ rất là kém văn hóa, nói theo ngôn ngữ bên ngoài ta gọi là mắc dạy. Ông ấy thoái mạ Đức Phật, kêu Đức Phật bằng nó, bằng thần, dùng ngôn ngữ bạo lực, bạo động để đánh ngã thần Thích Ca. Vậy mà ông đội ông đó lên trên đầu thì lại đóng vai là muốn đi tu với Phật Thích Ca. Tôi thấy ở đây là cái trò bịp bợm, cái trò phỉ nhổ. Nó còn tệ hơn là cái trò là tuổi trẻ cười. Còn về vấn đề thứ ba, mấy ông ngụy biện cho rằng bão lũ là do sử dụng gỗ. Đang khi nhà mấy ông, bà con mấy ông hàng ngàn năm qua đều sử dụng cửa gỗ, bàn gỗ, tủ gỗ, ghế gỗ, thì tại sao mấy ông không phê bình mấy ông? Còn cái bàn của Việt Nam Quốc tự thì là cái gì so với các cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo, nhà thờ của Tin Lành, nhà thờ của Chánh Thống giáo, nhà thờ của Anh giáo, nhà thờ của Do Thái giáo, một số nhà đền thờ của Hồi giáo như tôi vừa dẫn chứng trên màn ảnh ấy. Và các nhà thờ tại Việt Nam nó không bằng 1% nữa. Tại sao mấy ông là im re? Mấy ông có dám kết tội không? Mấy ông kết tội một cái sai là vi phạm luật pháp như thế, mấy ông có an toàn tính mạng không? Hay là thấy đạo Phật chúng tôi từ bi quá, hiền hậu quá, dễ tha thứ quá, rồi mấy ông là lên mặt dạy đời thế này thế kia, mà mấy ông tưởng rằng là thế giới này không ai hiểu, là mấy ông là những người quỷ biện đạo đức giả. Và tôi tha thiết kêu gọi ông Nguyễn Xuân Diện hãy ngừng chống đối Phật giáo, và ông Hoàng Hải Văn cũng hãy ngừng chống đối Phật giáo. Và tôi chúc các ông được an lành. Hồi đầu là bà, và rất mong cộng đồng Phật giáo cũng rộng lòng từ bi tha thứ bỏ qua cho các ông vì cái sự thiếu hiểu biết và nông nổi. Kính chúc tất cả được an lành.